Cho nên những ma quỷ này họ thèm khát được ám vào một người nào để dựa vào một cái sắc thân của người ta. Nó vớ được người nào thì nó khó, phải mình phải có một cái lực mạnh lắm nó mới chịu buông. Chứ một khi nó đã vớ được người nào là nó muốn cướp cái xác của cái người ấy để nó dựa, nó nương tựa, nó thèm khát lắm. Đọc tiếp, cái điện âm. Chúng mình ấy, thấy được mặt trời, mặt trăng là sống trong cái cảnh cõi dương. Ta chia ra cõi âm và cõi dương. Cõi dương ấy thì có mặt trời là thuộc về dương. Thế còn bây giờ đi về cái đường âm, cho nên không thấy mặt trời, mặt trăng. Tiếp, có thể dừng lại được một vài giây phút thôi để nói chuyện nếu nó cần với những cô hồn ở cùng một cái cảnh đó, nhưng nó không đứng dừng lại được, nó chỉ có thể nó cố gắng lắm thì được vài giây phút đứng dừng lại thôi. Tiếp, tôi xin quý vị lưu ý, nó ăn hương thơm của hoa hay chẳng, các vị nhỏ tuổi thì không biết. Chớ những các cụ mà đã lớn tuổi thì ai cũng nhớ là thời quá khứ vừa rồi này, người ta chỉ cúng những hoa thơm, những hoa hồng. Như ngoài Bắc chúng tôi thì có cái hoa hồng gọi là hoa hồng quế. Ta cúng sói, cúng hoa lan, chỉ cúng hoa thơm, chứ không bao giờ cúng những cái hoa mà không có mùi thơm. Mà hương cũng thế, đốt là đốt tích chẳng, đốt hương thơm, chứ không phải như bây giờ mà cứ làm toàn bằng mặt cư. Và bởi vì sở dĩ có cái lệ đốt hương hoa này, cúng hoa đốt hương này, là vì những vong này người ta cần ăn những cái chất ấy. Mình làm cỗ bà người ta không dùng đến. Những người mới chết ấy, người ta toàn ăn những cái mùi thơm này thôi. Chứ không phải là lúc bây giờ là lúc lo đi làm cỗ bày bàn linh đình vô ích. Nếu con muốn cúng chỉ cần một chén cơm, một chén nước thôi, nhưng mà người ta cần cái mùi thơm, ta sống với cái mùi thơm, cho nên ta ăn những cái chất ấy. Vì vậy khi quý vị mà thí thực, tôi thấy nhiều khi thí thực các vị thắp hương khói cả lên thật là vô ích. Bởi vì người ta đâu có dùng đến cái mặt cưa, những cái khói bếp của mình đâu. Nếu quý vị thật lòng thương các cô hồn, thì phải mua cái hương thật ngát, cúng Phật ấy, thì các vị cúng nhang nào được. Bởi vì Phật chẳng cần thơm, Phật chẳng cần, chẳng qua là Phật chứng tâm cho cái người thí chủ. Thế cho nên mình cúng thứ nhang mặt cưa cũng được. Nghèo không có tiền để mua mặt cưa cũng được. Thì bởi vì làm sao? Bởi vì Phật chứng tâm, chứ Phật không thọ hưởng. Còn đằng này ấy, là người ta đói khát và người ta xin ăn, mà mình cúng ấy, thì cho người ta trầm. Chứ còn cái thói mà cúng các cô hồn này cứ thắp nhang đầy ra, cái ấy là một cái vô ích mệt mà người ta cũng thất vọng. Người ta đến xin ăn chứ không phải người ta xin cái khói mù của các vị. Cho nên là nếu thật lòng thương thì chịu khó mua những cái chằm thật ngát. Cúng các vong ấy thì cần phải hương thật ngát, hoa thật thơm, bởi vì người ta ăn cái mùi thơm đó thì người ta khỏi đói. Cho nên ta xin, ta thèm khát, ta cầu. Mà các vị làm như vậy các vị mới có phước. Chứ người ta đâu có cần cái chuyện chứng tâm cho thí chủ đâu. Bởi vì người ta đói thì người ta xin ăn. Chứ còn cái tâm của mình ấy, thì mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tâm. Cho nên nếu có những cái loại nhang xấu, nhang mặt cưa thì để dành mà cúng Phật. Phật chứng tâm cho thí chủ. Còn bây giờ thương những cái người vong thì mình phải đốt, nhất là những người mới chết. Mà ở đâu không có những các cái vong linh vật vào. Cho nên cúng các cô hồn, những người mới chết ấy, là người ta cần phải ăn bằng những cái chất trầm. Mấy cái hoa đó là phải đốt, phải cúng những cái hoa thơm. chứ còn bày màu mè vô tích sự. Ta nên phải chọn những cái loại hoa hồng như hoa hồng quế đó, thì mới có mùi thơm, chứ còn hoa hồng của Đà Lạt thì chỉ bày cho đẹp, cho thiên hạ cho bày salon, chứ không dùng đến. Những hoa sói, hoa lan, hoa hồng quế, thế những cái ấy thì là nó có cái mùi thơm, cho nên cúng các vô hồn phải để lòng, cúng cho người ta dùng được, chứ không phải bày cho đẹp mắt. Những người vong linh này, người ta rất chán những cái giả dối của người sống. Chúng ta phải đem cái lòng thành, chứ không có tội nghiệp, vì người ta đã khổ quá rồi. Mà bây giờ mình còn cứ giở trò đánh lừa người ta nữa, thì thực là một cái tội nghiệp lắm. Tâu lâu nó cảm thấy đói cồn cào. Ở đây có nói thêm một câu là nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt đi. Thì cái này thì tôi không hiểu rõ, không được kinh nghiệm về cái việc này, không biết làm sao lại đồ cúng đem đốt. Thì cái này ở bên Tây Tạng người ta có những các cái phong tục và những cái chỗ hiểu biết của các bậc đại sư, còn mình không biết cái việc này. Nó hưởng đồ cúng nhân danh nó. Đấy, có cái loại quỷ này gọi là quỷ hy tử. Trong 36 loại quỷ thần có một loại người ta được hưởng cái đồ cúng. Cho nên nếu mình nhớ đến, mình cúng, định tâm cúng cái người nào thì cái người ấy được hưởng. Cho nên trong những ông bà cha mẹ mà về được về mà hưởng cái đồ cúng ấy, thì thuộc về cái loại quỷ này thì mới được về, chứ còn không phải là về cái lúc mới. Đây nói về thân trung ấm thì cái lúc mới chết thì người nào cũng được về cả, chứ còn về sau một khi mà đọa đã định nghiệp rồi thì trong 36 loại quỷ thần chỉ có mỗi một loại hy tử là được về hưởng đồ cúng của con cháu. Nhưng đây là nói về thân trung ấm, tức là của những người mới chết chưa có định nghiệp, cho nên thân trung ấm nào người ta cũng được về hưởng đồ cúng của thân quyến cúng cúng gà. Tâm tiếp tục duy trì những thói quen, nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật. Câu này Tịnh Quang nhận nghĩa thói quen hàng ngày của người ta. Thế cho nên các cụ vẫn có cái lệ với cái người mới chết thì y phục hay là thuốc đánh răng hay những cái đồ dùng hàng ngày, chén bát vẫn cứ để nguyên ở bàn thờ. Tuy họ không dùng được, bây giờ họ bất lực rồi, thế nhưng mà họ vẫn thấy được những vật dụng của họ và họ vẫn có những cái thói quen cũ của họ, như là yêu người này, ghét người kia, hợp với ai, họ vẫn còn những cái đó, vẫn y nguyên như lúc sống. Thương yêu đứa con thì vẫn cứ thương, mà cái người nào đã ghét thì lúc bây giờ vẫn ghét, vẫn giữ lại cái tâm thức hàng ngày, đó là duy trì. Nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật, nghĩa là thế nào? Trong ấm đấy, chết rồi đấy, thì họ vẫn như mình bây giờ, thấy cái chùa này là chùa Hương Sen, cái chỗ này là giường của tôi đã nằm, đấy. Cái thân này là xác, đúng thế, mà lúc bây giờ tội nghiệp, người ta cái bám víu nó mạnh cũng như chúng mình bây giờ, không khác gì cả. Này, cái giường này giường của tôi, cái cho nên cái xác thân này cũng xác thân của tôi. Có ni sư Ninh Bé có một đứa đệ tử nó mất ở bên, nó ở bên Thiện Chí, ngay cái lúc mà trong nhà đang cúng vái để làm đám tang, xác thân nó còn để đây thì cái tinh thần nó ốp vào cái người chị dâu đó. Nó ốp ngay vào cái người chị dâu mà nó thì chết lúc bây giờ, bởi vì nó chết đuối. Cho nên nó chết, nó ngộp thở, nó chết đuối. Thì đến khi nó ốp vào thân người chị dâu cứ cứ nằm ở trên giường ấy, cứ vẫy vẫy cái tay như là người vẫy chết, nằm ở dưới sông, mà cái miệng cứ cứ như là ngộp thở lúc bây giờ. Nó vẫn duy trì cái cảm giác, nó vẫn tưởng là nó vẫn còn đang ngộp như thế. Cái người, nó ốp vào cái người chị dâu cứ nằm ở trên giường, mà nó, mà nhất định nó không cho đem chôn cái xác thân của nó. Nó tiếc lắm, nhất định nó cứ giữ lại, xin là đừng có đem chôn. Về sau các quý thầy đến, rồi các quý thầy bắt buộc thầy, người nhà cứ giữ nó lại, mà đem cái xác, đem khênh cái quan tài đi, chứ nó cứ giữ chặt, nó không cho chôn, bởi vì nó tiếc cái thân nó lắm. Thế thì đấy là cái việc hiển nhiên, tất cả trước mắt mọi người ai cũng thấy. Cho nên biết rằng cái thân trung ấn, nó thèm khát cái thân, và nó tiếc cái thân cũ lắm. Thế cho nên ai động đến, người ta cứ sợ những các thây ma, bởi vì có những loại quỷ ấy, nó vẫn bám chặt lấy cái thân của nó. Ai tới ấy, nó có thể nó sinh chuyển. Thế cho nên các cụ cứ sợ các thây ma là vậy. Nó bám víu vào cảnh, tức là cái cảnh sống vừa qua của nó. Chùa này chùa của tôi, này, chỗ này là chỗ của tôi, bát này là bát của tôi, cái áo này là áo của tôi, cho nên đem chia những đồ vật của nó là nó tiếc lắm. Thế nó tuyệt đối nó tin là thật có, tuy rằng nó chẳng biết rằng nó có được sử dụng nữa hay không, nhưng mà nó cứ giữ chặt đấy. Thế chỉ có nhà chùa đó thì mới có lẽ đem chia những các đồ vật của tăng ni, là bởi vì tăng ni là những các vị đã đi tu, đã giác tỉnh, cho nên Phật dạy chia để lấy phước cho thí chủ, cho cái người, cho cái vong đó. Nhưng mà với những nhà tại gia ấy, thì nên cẩn thận, những người chết chưa giác tỉnh thì nó thấy mình chia đồ vật của nó giận lắm. Chuyện nãy là nói chuyện âm phủ. Tôi viết một câu chuyện này chính xảy ra ở trong gia đình nhà tôi. Bà dì tôi có, tức là tôi gọi là chồng của bà dì tôi thì người Bắc gọi là chú rể. Ông chú tôi gia đình giàu có lắm. Thì có một gia đình giàu có, thì ông trong nhà ngày xưa theo lối Việt Nam này ngày xưa thì cứ có cái gọi là xe nhà, như là cái xe xích-lô đó, nhưng mà cứ ở của nhà. Thế rồi có một người chuyên kéo xe như thế thì cứ gọi là anh xe. Trong nhà cứ nuôi một người kéo xe như thế cứ gọi là anh xe. Thế thì khi không biết có chuyện gì thì ông cụ tức là bố của chú tôi, cái ông cụ không biết là có chuyện gì ở trong nhà, la mắng cái gì không biết, mà cái anh xe đó, anh ấy phẫn uất, anh nhảy từ trên lầu 3 tầng anh nhảy xuống anh chết. Đấy, thì chết đây, anh ấy chết thì hẳn là anh oán, thì anh phải oán cái ông cụ đó. Thế nhưng mà ở bên ông cụ đó, chú tôi có một người em trai ở bên Pháp đang đi học làm luật sư ở bên Pháp, học về luật, mà đang ở bên Pháp mà gửi thơ về không biết những cái chuyện này, trong nhà đâu có kể làm gì, gửi thơ về hỏi và không biết tại làm sao, mà cứ đêm nào con cũng cứ thấy cái anh xe đó, anh ấy hiện lên mà anh bảo anh bóp cổ con. Thì ở nhà không biết có chuyện gì không, mà cái anh xe thì đối với ông ấy thì ông ấy cho là cái anh xe còn sống, chứ đâu có biết là đã chết. Nhưng mà cứ thấy cái người ấy vén màn lên vào bóp cổ mà muốn giết. Đấy, thì người ta muốn báo thù, ta không giết được bố thì người ta giết con. Nhưng mà như thế, thế thì vậy thì cái anh xe anh ấy ở Việt Nam, hồi đó chú tôi ở phố Đỗ Hữu Vị, tỉnh Hà Nội, ở cái nhà ở phố Đỗ Hữu Vị đó, ở tỉnh Hà Nội. thế thì đâu có biết chuyện bên Pháp, mà đâu có biết cái ông, cái ông trạng sư này, ông ấy nhà ông ấy ở chỗ nào, mà ông ở tận bên Pháp thì cái anh xem sao biết. Nhưng mà lúc bây giờ tìm được đến nơi mà bóc cổ đấy, cho nên cái việc quái âm người ta linh, người ta lanh lẹ. Thế cho nên đây mới nói rằng người ta muốn đi đâu cũng được. Lúc bây giờ cái tâm thức nó không có bị cái xác thân này chướng ngại, cho nên nó muốn ở đâu cũng được, nó nghĩ tới đâu là nó đến đấy. Cho nên các cụ mới khuyên mình làm thế nào phải niệm Phật cái lúc ấy, để cho cái vong ấy người ta nghĩ đến Phật. Người ta nghĩ đến Phật là người ta về cõi Phật liền, chứ không như chúng mình còn vướng cái xác thân khó khăn. Đã. Cho nên đã có cái thân trung ấm này, đọa lạc thì rất dễ đọa. Nhưng mà nếu mà được gặp Phật Pháp, mà được hộ niệm, thì người ta vãng sanh dễ dàng lắm, không như chúng mình đâu. Thì cái tâm của cậu ấy, bây giờ tuy ở nhà, nhưng mà nghĩ đến cô mà không bằng lòng. Bởi vì cậu còn dám bóc cổ cả cái cụ út mà, dạ, thì với mình cậu cũng bảo ta mà gặp thì ta bóc cổ cho. Thế cho nên cái giao cảm thần kinh, cái đôi bên có cái giao cảm, cho nên mình đọc được cái tư tưởng của cái người ấy, được cái tâm mà người ta xin cảm ơn. Như vậy là người ta dễ giải thoát, ta hướng về đường thiện, đường lành, dễ giải thoát. Thế đấy, đây sách nói cái thân trung ấm chỉ là cái lúc đầu ấy, thì nó còn sống trong cái cảnh cũ, tức là vẫn ở tại cái nhà đó, vẫn thấy đây là cha mẹ mình, con cái mình. Đó. Cho nên nó tin chắc là thật, tuyệt đối tin là thật. Cho nên nó tới gần, nó nói chuyện. Thì lúc bây giờ con cái cứ khóc, mà đâu có biết mẹ đứng ngay bên cạnh mà bảo đừng khóc nữa, nhưng mà không biết. Mình thì không trông thấy họ, nhưng mà họ thì họ thấy được mình. Lúc cưng mới chết đó là người ta vẫn còn quẩn quanh ở trong gia đình. Người ta tới lui, người ta thấy hết cả mọi việc ở trong nhà. Thế rồi về sau dần dần cái nghiệp báo nó lôi cuốn, rồi đi đến gặp những các vong, cái lúc người chết về những độ mấy chục ngày về sau đó, thì những cái cảnh, những tức là những cái nghiệp báo nó hiện lên, cho nên thấy những cái cảnh như thế này thì không có gì đáng sợ cả, vì cái tâm lành cho nên cảm cái quả báo. Thì lúc bây giờ dù là cô hồn nhưng mà cũng đi về những cái cảnh an vui yên ổn. Nếu mà cái tâm mình là tâm thánh thiện, thế thì còn làm sao? Những người bây giờ đáng thương cái chỗ này, sống làm những cái nghề ác, như là nghề đánh cá, như là nghề đồ tể, như là nghề đi săn, những các cái nghề mà độc ác, thế thì lúc sống tưởng là mình khôn, chứ không biết rằng đến khi mà nhắm mắt tắt hơi thì những cái quả báo của những cái người này nặng nề lắm, khổ não lắm. Cho nên gia quyến phải có cái chỗ làm phước nhiều để cầu nguyện cho người ta giác tỉnh. Chỗ đây là cái tham sân si, cho nên lúc bây giờ người ta cứ thấy có ba cái hố nó hiện ở trước mặt, đi thì cứ tưởng như là mình phải rơi vào ba cái hố đó, cho nên sợ hãi. Anh chúng ta Phật cứ dạy cái thân trung ấm ấy, dài nhất là có 49 ngày là chờ đợi cái định nghiệp để gặp đủ duyên mà đầu thai. Thế còn cái người mà có cái duyên đầu thai sớm nhất là 1 tuần. Thế nhưng mà cứ 7 ngày một thì gọi là cái tuần định nghiệp. Cho nên chúng ta cứ có cái lễ nội nhật 49 ngày là phải tụng kinh niệm Phật làm, nghĩa là gia quyến có thể làm được cái gì thì tận tình làm, để lo cho cái người đi quá vãng được có đỡ được những cái ác nghiệp, đỡ được cái khổ nạn. Mà làm trong cái 21 ngày đầu là rất lợi ích, bởi vì cái thân trung ấm nó thấy, nó biết rõ ràng. Mình làm phúc cho nó, cầu nguyện cho nó khởi tâm mừng. Đấy, như cái vị vừa rồi nói, nó về khi về nó xin cảm ơn đấy, những cái người ấy người ta biết mừng, biết vui, biết cầu nguyện thì những vị ấy cái giải thoát coi như là chắc chắn. Thế cho nên bao nhiêu phúc đức gì cố gắng có thể làm được thì tập tình làm trong 21 ngày đầu. Và cái ngày mà chúng ta còn quan hệ, cái người chết đối với người sống, nó vẫn có sự giao tiếp, hiểu nhau, biết nhau, gần gũi nhau. Cho đến sang đến quá 21 ngày thì nhiều khi những cái nghiệp của cái người nó lôi đi. Thế nhưng mà nội nhật 49 ngày là thì tận tình mà làm phước. Đây thì nói thế, chứ còn như ở dưới đây sắp đặt nữa thì ngài dạy rằng dù cái người chết đã cả trăm năm, mình cũng vẫn có, nếu mình có thể, mình vẫn có nên làm phước cho người ta. Thế nhưng mà trong 49 ngày này thì cái chuyện làm phước nó tới thẳng, bởi vì cái thân trung ấm nó nhận được. Cũng không một số chân gian bị kẹt, tức là những vị không đi đầu thai, thì thành ma, thành quỷ, đầu ấn tượng mạnh mẽ về đời sống vừa qua. Nghĩa là cái thân trung ấm ấy nó vẫn thấy đó là con của cái nhà ấy, vẫn thấy cha ấy, mẹ ấy, nó thấy như là nó còn sống. Thế cho nên 21 ngày đầu là cái giai đoạn quan trọng nhất để người sống giúp đỡ người chết. Xin đọc tiếp diệu, người nào cũng thế chứ không riêng một ai. Cái lúc hấp hối chúng ta tự nhiên thấy ở trước mắt, thấy ở trong đầu, cái đời sống, cả một đời sống của mình như một cuốn phim cinema, nó hiện lại hết cả mọi việc. Người nào cũng thế, cái lúc hấp hối tự mình lại thấy lại cái đời sống của mình suốt từ bé cho đến lớn, tất cả những sự việc gì mình đã quên nó cũng hiện lên rõ ràng. Thế cho nên bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, bao nhiêu yêu, bao nhiêu ghét, nó hiện hết cả lên cái lúc cuối cùng. Mà nó hiện lên như thế thì chúng ta có coi như là mới, mình mới bị, cho nên lãnh thọ cái cảnh ấy. Vì vậy có vui, có buồn, có khổ, có oán, có ân, lúc bây giờ nó hiện lên. Nếu là những cái thiện nghiệp thì lúc bây giờ mình được mừng rỡ, tâm mình khoan khoái hoan hỷ, thành ra mình dễ đi lên. Còn nếu mà những cái nghiệp ác, nghiệp xấu nó hiện lên thì lúc bây giờ tâm của mình vừa lo sợ, vừa hối hận, thành ra lúc bây giờ những các cái độc ác của mình nó hiện lên, cái người dễ theo đó mà phải đọa lạc, không có khó khăn gì cả, cho nên gọi là nhẹ nhàng, linh động. Thế bén nhạy, bất cứ tư tưởng nào khởi lên, tốt hay xấu, đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Nghĩa là thế nào? Mình bây giờ nổi sân lên thì nó sẽ có quả báo, nhưng mà phải đợi đến kiếp sau cơ. Chứ còn như cái lúc bấy giờ, cái thân trung ấm này nó gặp một cái gì trái ý, nó nổi giận. Nếu mà nó nổi giận mạnh mà nó khởi cái lòng ác thì nó xuống ngay địa ngục. Mà nếu mà nó khởi cái tâm giận bình thường thì nó làm ngay con rắn, nó phải vào ngay bụng con loài độc ác. À, chứ nó không như chúng mình bây giờ có cái thân này, có cái thân nó còn giữ lại, cho nên mình có nổi sân hay là mình có bảo tao thì giết mày, ví dụ như thế, nhưng mà nói rồi nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà còn đợi cái quả lâu ngày về sau mới có quả báo. Thế chứ còn lúc cái thân trung ấm này ấy, mà nó nghĩ cái gì ấy, thì cái việc ấy nó hiện ngay ra, nó thành ngay việc. Cho nên các tổ mới dặn chúng ta, đối với người mới chết chúng ta phải dè dặt lắm trong đó lúc mà đám tang, đừng để có một cái, phải biết là cái người ấy người ta đang đứng đấy, chúng ta cứ quên, tưởng như mình không trông thấy người ta thì tưởng người ta không biết mình, ta không biết. Chứ mà thật ra lúc bây giờ ở trong nhà chị em nói chuyện thế này là người ta đứng ngay đấy, người ta đang nghe đấy, mình đối xử với người ta thế nào người ta biết. Thế nếu để người ta khởi cái lòng giận thì ngay cái lúc bây giờ cái người chết ấy phải đọa. Chứ mà nếu mà người ta làm thiện ấy thì người ta đi ngay đến cái quả báo tốt. Cho nên cần phải tụng niệm lễ bái và khuyên cái thân trung ấm khởi những cái tâm lành, những cái tâm thiện, người ta hưởng cái quả báo ngay, chứ không như chúng mình còn vướng cái thân này lại còn đợi cái quả báo về kiếp sau. Sát chướng ngại, cho nên những cái ý tưởng của nó liền thành thực tại. Ghét người nào thì nó tới ngay cái người nó làm hại. Okay. Cho nên rằng cái quả báo nó chịu ngay. Cho nên chúng ta cắt tổ cái giận đến lúc 49 ngày phải nhớ rằng cái thân trung ấm nó còn qua lại ở trong nhà. Thì trong gia quyến đối nên nhớ như thế để có cái tâm tưởng lành với cái người ấy và tìm cách làm những cái việc thiện cho người ta để người ta đi lên. Nếu mà cái thân trung ấm mà cảm niệm đến những cái việc thiện là người ta đi lên ngay. Đó. Mà nếu mà nghĩ đến những cái việc ác việc xấu thì đi xuống ngay, cái đọa lạc ngay. Cho nên người sống cần phải để ý cái việc này. Trong 49 ngày trong nhà phải giữ gìn cẩn thận và làm phước. Xin đặt tiếp anh em chia nhau. Lúc bây giờ nói chuyện với nhau kể lại cái quá khứ của cái người chết để mình nói xấu người ta. Không dè là người ta đứng đấy, người ta đang nghe. Cho nên cho lúc bây giờ người ta giận lắm. Bây giờ mình ngồi nói chuyện với nhau. Ừ, cái bà ấy, cái lúc vừa rồi, bà cái này, bà cái kia. Cái không dè là cái thân trung ấm nó đứng đấy. Nó nghe hết. Nó thấy kẻ xấu nó. Thì lúc bây giờ nó phải bực. Nó bực mà nó không làm gì được. Bởi vì nó đánh mình đâu có thấy. Nó la mình đâu có nghe. Thế cho nên nó không làm gì được mình cả. Thì nó lại càng tức. Thì cái tức ấy, nó đưa ngay cái thân trung ấm ấy. Nếu mà nặng thì vào địa ngục, nhẹ thì làm quỷ. Nhẹ nữa thì cũng làm những cái loài độc ác. Thế cho nên là một lời nói, mình vô tình nói chuyện với nhau thôi. Mà thành ra mình đưa người ta đi xuống cái chỗ đọa lạc nặng nề. Tiếc. Như thế là thấy rõ ràng, lôi chúng ta lên thiên đường, hay kéo chúng ta xuống địa ngục, đem chúng ta vào cái bụng ngựa thai châu, chính là cái tâm của chúng ta. Cái người kia người ta chỉ nói xấu thôi. Thế nhưng mà tại cái tâm mình nổi giận, thì cái giận ấy nó mới đưa mình vào thai châu bụng ngựa, nó mới đưa mình vào cái chỗ đọa lạc. Chứ nếu mà mình không giận, không hờn, mình mặc thì cái lời nói của người ta có dính dáng gì đến mình đâu. Thế cho nên đây Đức Tổ mới dặn chúng ta bây giờ còn sống đây phải tập làm chủ cái tâm mình, đừng dại như thế. Nó đã nói xấu, nó nhân nghĩa tử tế gì với mình đâu. Thế mà mình dại lại nổi cái tâm sân giận lên để rồi chính mình ấy vào ngay địa ngục, vào ngay cái bụng con trâu, con rắn, con dế. Thì như thế có phải là tự mình làm khổ mình? Cho chính cái người nó đang ghét mình kia, nó đang kể xấu mình đấy, thực ra nó không làm gì được mình. Mà chính tại cái vọng tâm của mình, nó khởi tham, khởi giận. Chính cái tham với cái giận này, nó mới đem mình đi những các cái cảnh khổ. Cho nên đây tổ dặn chúng ta phải quay về tập làm chủ cái hoàn cảnh, tập ngay từ bây giờ lúc còn sống mình còn có thể tập được, chứ đến lúc về sau mà đã chết thì lúc bây giờ cái tinh thần nó bén nhạy lắm, tập không kịp nữa, mà cũng không biết đường mà tập nữa. Còn bây giờ là lúc mình có thể tập được, phải tập ngay đi, đừng để cho cái tâm của mình nó cứ biến đổi, nó chuyển. Nó biến ra cái tham, nó biến ra cái giận, nó biến ra cái bực bội, tức tối. Thì những cái ấy mình cứ cho là thường bởi vì mình quen. Chứ mình không ngờ là đấy chính là cái bụng con rắn, đấy chính là đã vào thai con cọp, đấy chính là vào những cái loài trùng sâu độc, mà mình chịu cam phận không biết đến bao nhiêu ngàn năm mới ra được khỏi. Cho nên bây giờ là lúc chúng ta phải soi lại cái tâm mình, tập làm chủ cái tâm mình, đừng dại dột, nó đã ghét mình, nó đã nói xấu, nói vu cho mình, mà mình lại còn tự dìm mình xuống cái chỗ khổ, khổ sở, thì ấy là một cái dại dột lớn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bình tĩnh và thản nhiên. Ai hay ai giờ đã có Phật trông thấy, đã có Phật biết, và người ta sẽ có cái quả báo của người ta. Mình thương người ta còn chưa xong, nhưng mà trước hết hãy thương lấy mình, hãy cứu lấy mình. Đừng vì người ta đã ghét mình mà mình lại còn tự dìm cái thân mình đi xuống cái chỗ khổ sở, điêu đứng, thì thật là một cái thương tâm. Cho nên cần phải nhớ cái việc này hàng ngày, nhớ rằng không có ai đưa mình về cực lạc, cũng chẳng có ai đưa mình về cảnh cõi trời thánh, cõi trời, mà chính cái tâm địa của mình ấy, cái tâm lành, tâm thơm mát của mình ấy, nó đưa về mình vào hoa sen cực lạc. Chính cái tâm từ bi hỷ xả của mình ấy, nó đưa mình về cõi trời. Vậy thì tội gì mà mình không lo cái tâm mình, cho nó trâu, tập cho nó quen, cho nó mát mẻ, cho nó thanh lương, cho nó thơm, cho nó lợi ích mọi người, để đưa mình về cảnh giới bình an. Chính những các cái tham, cái giận của mình, đừng cho là mình khôn, đừng cho là mình giỏi, mà biết rằng đấy là mình đang nuôi rắn, nuôi rết ở trong lòng. Nên đề phòng và cẩn thận. Bây giờ là lúc chúng ta có thể sửa lại cái hoàn cảnh, cái cuộc đời, cái số phận của chúng ta. Đừng để đến lúc nhắm mắt tắt hơi, nhờ vả mọi người người ta giúp đỡ, thì cái trợ lực rất quý, rất hay, nhưng mà chi bằng mình tự lo thân nó chắc hơn, lo từ bây giờ. Cho nên cuốn sách này với tên là Sống Chết Bình An. Hễ sống mà thánh thiện thì chết phải an vui, còn nếu sống mà bực dọc, bận rộn, phiền nhọc, trách người này, trách người kia, thì lo rằng lúc chết chúng ta chưa an. Huống chi là lại còn những vị có hơi một tí khó chịu thì cứ cho là tự tử là thoát. Đã. Có những các em nó cứ tưởng là chết là yên chuyện, chứ đâu có biết là chết lại càng cho đầu mình vào giỏ, lại càng khó khăn. Cái tâm của mình ấy, nó còn, nó thường trụ, nó bất diệt. Hôm nay nó biến ra cảnh này, mai nó biến ra cảnh khác. Bây giờ hiện tại nó đang biến ra những cái cảnh khổ. Vậy thì mình cầu cái chết là tức là mình đi thêm vào cái khổ nữa, mà lúc bây giờ không ai gỡ được cho ra. Cho nên cái chuyện mà nói chết để cho khỏi khổ, đó là tội nghiệp những cái người không biết. Nếu phải người không có quan hệ tốt đẹp lúc sống, bệnh nhân nghe đến âm thanh liền nổi bực bội, thì cái hậu quả vô cùng khốc hại. Đó. Cho nên cái lúc mà cái người chết, chúng ta mời những người đến hộ niệm, phải mời những người mà lúc sống cái người chết này ấy, người ta có cái chỗ hòa ưu ái, thì đến lúc mà nghe cái tiếng hộ niệm, cái tiếng niệm Phật, cái người chết là người ta nhận ra những cái âm thanh thân thuộc quen của người ta, thì người ta mừng. Chứ nếu mà mời những cái người mà hàng ngày người ta ghét thì chớ, thì đừng có mời. Mà cái người mà biết cái người kia người ta đã ghét mình cái lúc sống ấy, thì lúc người ta chết đừng có đến. Bởi vì đến gợi cho người ta cái cảm giác không tốt. Thế cái cảm giác không tốt này nó sẽ đưa cái tinh thần ấy đi. Ở đây nói là hậu quả vô cùng khốc hại. Đây lời tổ. Chúng ta thì không biết được cái sự hậu quả nó đi đến đâu, nhưng mà lời tổ tổ dặn dò. Nếu đưa những cái người mà cái vong, cái người chết người ta ghét, thì lúc bây giờ người ta khởi cái tâm bực dọc lên, người ta bực bội lên, thì đây tổ nói minh bạch là cái hậu quả vô cùng khốc hại. Lúc sống thì nhiều khi còn cái xã giao, cái bên ngoài, cho nên giữ cái lịch sự. Còn bây giờ người ta chết mà để người ta khởi một tâm niệm không lành, cứ nói là một tâm niệm bất mãn thôi cũng đã đi xuống rồi, huống chi là một tâm niệm giận hờn, huống chi là nếu mà lúc sống đối với nhau có cái sự căm thù hờn hận thì lúc chết nên tránh, nên từ bi mà tránh cho người ta, chứ để cho người ta khởi cái tâm bực dọc thì đây tổ nói là vô cùng khốc hại. Nghĩa là tổ Phật tổ mới trông thấy cái sự đọa lạc này đáng thương đến trình độ nào. Chúng ta thì có coi là một cái sân hận qua loa, có gì đáng kể đâu. Nhưng mà những cái quả báo, cái lúc lâm chung, cái thân chung ấm này, nó đi xuống thẳng cái địa ngục mới vào loài quỷ báo, thì không biết bao giờ tỉnh cho ta. Cho nên cái lúc chúng có cái người lâm chung, chúng ta phải thật chặt, mời người đến hộ niệm cũng phải chọn cái người mà có đang lúc sống có quan hệ lành với nhau, với cái người chết. Chứ còn những người đã thù, đã ghét nhau, đã ác cảm với nhau thì nên tránh. Đọc lắc qua thôi mà rơi vào làm con rắn ấy thấy là thù, không biết bao giờ tỉnh cho ra. Nung đỏ ý mô tả, tức là lời Phật, lời tổ dạy chúng ta như thế này, dạy rằng cái tâm, cái thân của chúng, cái thân trung ấm, tức là cái người chết đó, thân thì nó chết rồi nhưng mà còn cái tâm đó gọi tên là thân trung ấm. Cái thân nó nối sau khi mình chết, có một cái thân mình cứ gọi là vong linh, thì ở nhà chùa gọi là thân trung ấm, chúng ta gọi là vong linh. Thì cái ở đây á, tổ ví nó như một thỏi sắt. Cái thỏi sắt mà lúc mình nung đỏ thì mình uốn nó liền, mình uốn về cái đấy như là cái khung cửa đó, mình uốn thành cái hình hoa sen, thế là nó thành hình hoa sen. Cái thỏi sắt cái lúc mà nó đỏ, mình uốn kiểu nào cũng được, mình uốn thành con mèo thế là nó hiện hình tướng con mèo, mình uốn thành hình con chó nó hiện tướng con chó, mình uốn thành hoa sen nó hiện tướng hoa sen. Đấy. Cái lúc nó đỏ đó, nó mình uốn thế nào nó thành hình gì là nó ra cái hình ấy ngay. Nhưng mà nó nguội một cái ấy, thì nó có trở lại cái hình cũ được không?
Không.
Đấy, nó cứng ngắc lại. Đã uốn làm hoa sen thì cứ là hoa sen cả trăm năm. Đã uốn làm con mèo thì cứ là con mèo, không biết bao giờ, cho đến bao giờ cái thỏi sắt cái nó nát thì nó mới hết cái hình ấy. Thế. Mà đã uốn thành hình con chó thì cứ cái hình con chó mà giữ mãi. Thế đấy, cái thỏi sắt nung đỏ nó như thế. Thì cái thân trung ấm này cũng vậy. Lúc bây giờ mà đã sân lên thì là thành hình con rắn, thì thôi đấy, cứ làm thân con rắn, Phật tổ cũng không kéo lại được nữa. Mà nếu mà tham đã, mà tham của người ta thành hình vào cái đọa vào làm ma quỷ thì thôi cứ đứng ở trong đó ngàn vạn kiếp, Phật tổ không thể nào mà kéo lại cái hình cũ được nữa. Cho nên một tâm tưởng ở đây ngài dặn đấy, mỗi một tư tưởng, chỉ một tư tưởng tốt đẹp lúc bây giờ chỉ cần nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lập tức họ đi về cõi Phật. Còn lúc bây giờ mà nhớ đến những ân ái bà con, thì lập tức vào cái bào thai để trở lại ân ái bà con. Mà lúc bây giờ mà tham mà giận, tham ấy, số đông ấy, thì nghĩa là cứ sân giận thì nặng nhất thì vào địa ngục, nhẹ thì vào làm quỷ, mà nhẹ hơn ấy, thì vào làm rắn, làm rết, làm con cọp, làm những cái loài để có cái sự độc ác. Thế cho nên đây tổ dặn dò, mình phải tập từ bây giờ đi, loại những cái đi. Cho đến lúc lâm chung này, bây giờ ấy, tôi nổi giận thì được. Thì cái lúc bây giờ giận, nó cũng có in cái vào cái cảm thức, nhưng mà nó còn cái thân này, cho nên tôi còn bình an. Thì trong cảm thức nó cũng có một cái dấu vết, sau này sẽ có quả báo, nhưng mà nó còn tùy thuộc ở cái chỗ đời sống của tôi làm phước, làm thiện, tôi tu tỉnh ra nó có thể giải thoát. Nhưng mà với cái thân trung ấm này, người ta không có cái thân. Lúc bây giờ cái tâm nó tưởng được cái gì là nó hiện ngay cái đó, nó thành ngay. Cho nên tổ ví như cái thỏi sắt ấy, đó. Nó hiện hình gì thì nó nguội là cứ cái hình ấy thôi, không còn có cách nào mà gỡ được nữa. Thì đây Phật tổ, mà cũng vì thế tôi đọc những cái này, tôi thấy nó quá quan hệ, quá cần, quá cho chúng ta, để chúng ta những các thân, các vong linh, người ta vẫn qua lại bên cạnh mình, chúng ta vẫn có cái giao tiếp. Nếu biết theo như Phật tổ dạy đây, thì chúng ta có thể làm lợi ích cho nhau, có thể vẫn đối với lợi ích với nhau được. Cho nên vì vậy tôi mới, dù là xin phép không được, tôi cũng cứ im, để em đi im chui, là bởi vì tôi thấy cái tầm quan trọng. Chỉ có ở đây, cái vị này, Ngài đã là một vị đại sư ở bên Tây Tạng, mà Ngài đã có cái chứng ngộ rồi. Mà Ngài được chứng ngộ là bởi vì Ngài được học những các bậc đại thầy, những các bậc đại sư, các bậc thầy ngày xưa. Cho nên Ngài mới có những cái giáo lý này, chỉ cho chúng ta cái chỗ chúng mình còn mờ mịt. Cho nên tôi cũng trông mong cái quyển sách này, trong chúng chịu khó để ý, đọc kỹ, nhật nghĩa, rồi lưu truyền, để nước đạo, nước Việt Nam mình mang tiếng là theo đạo Phật, nhưng mà hời hợt lắm. Tất cả cái giáo lý về phía trong, quan hệ đến cái đời sống của chúng ta, thì phần nhiều không mấy người an tưởng. Cho nên chị em chúng ta chịu khó để tâm, để trí, trước nữa là bản thân mình ra khỏi được những cái nguy hiểm, mà lo làm sao ông bà, cha mẹ, bạn bè, anh em, con cháu chúng ta, và rộng ra cho khắp chúng sanh. Cho nên chị em phải để tâm, soi cái tâm của mình mà sửa ngay từ bây giờ đi. Cái lúc sống mà an ổn thì lúc chết sẽ bình an. Đấy, nó có những cái nguy hiểm như thế này, Phật tổ cứu không kịp. Chỉ một tư tưởng tốt đẹp thì là giác ngộ. Cố làm sao lúc lâm chung nhớ đến niệm Phật, nhớ đến khởi những tưởng lành, thì liền đưa đến giác ngộ. Chứ không phải như chúng mình bây giờ tưởng xong rồi chốc lại quên. Còn những người này, người ta nhớ đến Phật là người ta lực liền về ngay mấy Phật. Đã chết rồi thì cái thân trung ấm ta đi ra chứ sao? Thân trung ấm gọi là vong linh ấy. Thì cái thân ấy đã chết rồi, nhưng mà cái tinh thần người ta đi ra. Thì đây nói từ nãy giờ chị vẫn nói thế. Phản ứng xấu là chìm vào khổ đau miên viễn. Một phản ứng, tức là bên ngoài cái cảnh gì hiện ra, thế mình khởi một cái tâm lên, hoặc tham hoặc giận, cái đó gọi là phản ứng xấu, thì là đi đến một cái kết quả nặng nề. Chứ không phải như chúng ta bây giờ còn sống, thì nó còn có cái xác thân đây, thì chúng ta khởi cái tâm xấu, nó chưa có quả báo ngay, cho nên chúng ta vẫn còn có thời giờ để sửa chữa, hoặc là sám hối, hoặc là thiện trở lại thì chuyển được. Thế còn đằng đối với thân trung ấm thì không có kịp nữa. Thế cho nên lúc phải tập cái tâm của chúng mình ngay từ bây giờ, đối với các cảnh bên ngoài nó phản ứng, đừng có những cái phản ứng xấu.